Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 14 tháng 3 năm 2023.
Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con lạ lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay mà. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia lòng rơi ấm tin con.
Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 14 tháng 3 và là ngày thứ 21 trong hành trình Tĩnh Tâm Mùa Chay với chủ đề Dấu Chân Trở Về. Với chủ đề Dấu Chân Trở Về. Mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân như dấu chân nặng nề bởi bệnh tật, những căn bệnh nan y, ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến, những người bị nhiễm COVID và nhất là hậu COVID, bây giờ vẫn chưa ngửi thấy mùi, vẫn chưa nếm được, mất vị giác, mất xúc giác, rồi mất những sự khôn ngoan hay là trí nhớ. Một phần vì hậu COVID, xin Chúa giải thoát những anh chị em ấy khỏi những bệnh tật thân xác tâm hồn. Nhất là những người lầm đường lạc lối trong lạc giáo, ly giáo, theo những bè rối chống lại giáo hội, luôn luôn tự xưng là đạo Chúa Trời, mà thực sự ra thì không nằm trong giáo hội. Xin cho họ được ơn hoán cải quay trở về với giáo hội, với lòng thương xót của Chúa. Những dấu chân ấy rất cần chúng ta đưa dẫn họ trở về. Nếu anh chị em đã tham dự tinh tâm rồi, chúng ta cầu nguyện và mời gọi những người khác còn nửa chặng đường nữa, 20 ngày nữa, hãy đến với lòng thương xót Chúa, những dấu chân trở về trong những ngày tinh tâm mùa chay này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Daniel chương 3 câu 25, câu 34 đến câu 43. Bài trích sách Ngôn Sứ Daniel. Ngày ấy Azaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: "Ôi, vì danh Thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài, vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac và kẻ Ngài thánh hóa là Israel. Xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, đường néo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ cho bao con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bao ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biêu lỗ từ muôn thuở muôn đời. Giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Câu tung hô tin mừng. Đức Chúa phán, ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, bởi vì ta từ bi nhân hậu. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 18, câu 21 đến câu 35. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã thà hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy lời van xin tha thiết của chúng ta, xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ, chỉ có thể được chấp nhận nếu ta biết thương xót và tha thứ cho anh chị em của mình. Mà làm sao để có thể tha thứ cho anh chị em mình được? Làm sao chỉ có thể thương xót anh chị em mình được nếu trước tiên ta không cảm nhận rằng mình là người đáng tội, đáng chết, mà được Chúa xót thương, được Chúa tha thứ? Phải cảm nhận điều đó trước tiên đã, thưa anh chị em. Những dấu chân trở về ngày hôm nay là dấu chân đấy đấy. Những dấu chân mà nặng nề, từng bước thầm qua màn đêm u tối. Giọng ông già lặng câm, em yêu thì xa vắng, cho trời xanh đời đời. từng bước thầm. Những bước chân trở về từng bước thầm. Là những bước chân mà nhận ra rằng là như người con thứ, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Nhận thấy rằng mình không đáng được thương, không đáng được tha, không đáng được xót. Vậy mà cha trên trời, vậy mà Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vẫn thương, vẫn tha, vẫn xót thân phận tội lỗi bất hèn, bất xứng của mình. Phải thấy được điều đó, thưa anh chị em. Mình dễ nói thà khó lắm cha ơi. Nó như là Phêrô, nó cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến bao nhiêu đây? Thế không ạ? Và đó là cái tâm trạng của chúng ta ngày hôm nay như Phêrô thôi. Việt Nam mình thì bảo quá tam, ba bận. Nhớ nhé, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là hết rồi đấy. Không còn cách nào khác. Mà Chúa bảo tha đến 77 lần 7, có nghĩa là không có giới hạn. Mà làm sao chúng ta có thể làm được? Không thể. Rõ ràng là không thể. Có những người, mày xúc phạm đến tầm một lần thôi đó, là không bao giờ ta nhìn mặt mày nữa. Đúng không? Có khi miệng thì ta nói là tha mà lòng ta vẫn không tha. Xã giao thôi, nể cha thôi, con đến bắt tay nó nhưng mà không bao giờ chơi với nó, không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Bữa sau nói tha rồi thì nể cha, con nói vậy cho cha vui thôi. Lòng vẫn còn căm lắm. Khó. Đây là một cái gọi là sứ mạng không thể đó. Impossible mission. Impossible chứ không phải possible. Đối với con người là impossible, không thể được. Nhìn mặt là phát ghét rồi à. Chơi ta quá. Ta đã nhịn rồi cứ làm tới. Không bao giờ con nhìn mặt nó nữa đâu. Đúng không? Mình có thể làm bác ái thì dễ. Có thể đi phục vụ cũng dễ. Vì mình làm bác ái đi phục vụ mà đâu ai đụng mình đâu. Và khi đó mình có khi mình còn hãnh diện là vì mình là người mà ban phát mà. Đi ban ơn mà. Có khi còn hãnh diện vì việc đó chứ. Vất vả lắm. Nhưng mà thế nào cũng được người ta khen câu. Thấy không? Không ai đụng đến mình. Mà nếu giả thử mà anh chị em đi làm bác ái mà bị người ta chê, người ta trách, người ta làm tổn thương mình. Vậy mà cũng cho. Tí mà cũng cho. Cho rồi còn bị đặt. Nói. Tức không? Vừa phải thôi. Của ít lòng nhiều, tôi có nhiều, tôi cho nhiều. Sao anh chê ít là sao? Đừng có hòng lên sau, đừng có hòng. Lên sau nó sắp chết đói thì mình có cho không? Cho không? Cho nó chết, cho nó chừa đi. Ai kêu người ta đó, người ta cho. Còn mày đặt chê. Ây, làm chết đói, ráng chịu. Phải không? Nếu con người mình cái phản ứng tự nhiên là như vậy, khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm, 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 lắm. Mà khi mình nhận ra rằng là mình là kẻ mà cần được xót thương, như là ngôn sứ Daniel cầu nguyện, Azaria đứng giữa đám lửa cất tiếng cầu nguyện trong sách ngôn sứ Daniel. Azaria đứng giữa đám lửa cất tiếng cầu nguyện là vì danh Thánh Chúa xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Vì tình nghĩa với Ngài, bạn thân Ngài là Abraham, tôi tớ Ngài là Isaac và kẻ Ngài Thánh Chúa là Israel, xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Vì chúng con biết rằng mình tội lỗi rồi. Cho nên xin Chúa đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay lại Chúa vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Chúa thương, Chúa hứa làm cho dòng dõi họ như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng mà vì tội lỗi của họ, hậu quả đó là họ thành một dân nhỏ nhất, nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Bây giờ thì không có Chúa là không còn gì nữa rồi. Bỏ Chúa là mất hết tất cả. Không có vị thủ lãnh, không ngôn sứ, không người chỉ huy. Và bây giờ lễ toàn thiêu, lễ hy sinh, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Của đầu mùa chẳng còn để mà dâng cho Chúa. không có gì để đáng được Chúa xót thương nữa. Anh chị em thấy đến tận cùng rồi đó. Đã bỏ Chúa là mất hết tất cả rồi. Đi làm gì để được Chúa xót thương, để được Chúa thứ tha? Chỉ còn duy nhất thôi, xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm hạ của chúng con thay cho lễ toàn thiêu trên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Và đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Chúa không cần lễ tế mà chỉ cần tâm lòng thống hối ăn năn mà thôi. Chúa cần tấm lòng thống hối ăn năn. Cần tấm lòng nhận biết rằng mình là kẻ tội lỗi, cần được Chúa xót thương. Và để thể hiện cái việc đấy, thể hiện tấm lòng thống hối ăn năn, thể hiện tấm lòng xót thương, thì ta xót thương anh em của mình đi. Chứ hỏi, mày nói miệng chứ ai biết đâu được. Minh chứng. Lấy gì để ra bằng chứng mày thống hối ăn năn? Lấy gì để mà ta có thể nói rằng là xin Chúa xót thương con vì con là kẻ tội lỗi? Lấy gì? Dạ thưa Chúa, con sẽ xót thương anh em con. Con sẽ tha thứ cho anh em con. À, đó là dấu chỉ. Đó là dấu chỉ đấy. Và có cái dấu chỉ đó, tấm lòng thống, tâm hồn thống hối, tinh thần khiêm nhượng, thay cho toàn thiêu của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là mình dâng cúng cho Chúa cái này, dâng cúng cho Chúa cái kia, rồi mình hãnh diện vì mình là ân nhân, mình là nhà tài trợ, mình là nhà bảo trợ, vân vân. Bây giờ người ta dâng cúng nhiều và người ta cũng đua nhau làm cái việc đó. Vì, xin lỗi anh chị em, không biết là vì danh Chúa hay vì danh họ. Họ làm cái đó, họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền lắm. Cũng có thể là vô vi lợi, là không tính toán gì, không cần danh. Cũng có những người tôi rất là bái phục. Thứ cha, cho đừng ghi tên, đừng rao tên gì cả. Còn có Chúa biết là được rồi. Đó, những con người đó tuyệt vời. Còn những người mà đến mà chưa gì đã xưng tên, xưng họ rồi bắt ghi danh với bảng vàng, với bia, với đá, thì nói thôi xin cảm ơn thôi. Cầm về đi thôi, nhé. Tôi đi nhận thì tội nghiệp. Tội nghiệp vì chị chẳng được cái gì cả trước mặt Chúa. Chẳng có gì trước mặt Chúa, dù chị có bỏ ra cả bạc tỷ, chị cũng chẳng còn gì trước mặt Chúa thôi. Chị cầm về ít nhất là còn đừng tỷ mà tiêu. Chẳng được ý nghĩa gì trước mặt Chúa đâu. Thì có những con người họ thực sự, họ không cần. Và Chúa cũng chẳng cần cái đó, chẳng cần lễ toàn thiêu chiên bò, ngay cả ngàn vạn cừu non béo tốt. Chẳng cần, chỉ cần tấm lòng khiêm nhượng thống hối ăn năn thôi. Những ai tin cậy vào Chúa đâu có phải ê chề thất vọng vì không tin cậy vào Chúa mà. Cho nên bây giờ quay trở lại, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhan. Nếu được như vậy thì xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. Nhưng Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng xót thương vô biên của Ngài khi đối xử với chúng con. Đấy, Chúa đối xử với chúng ta bằng tấm lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên, và làm những việc lạ lùng kỳ diệu để giải thoát chúng ta, để tôn vinh Chúa chứ không phải tôn vinh mình. Chúa làm những việc kỳ diệu để tôn vinh Chúa, mà làm những việc kỳ diệu ấy là không làm gì cho Chúa, mà làm những việc kỳ diệu là giải thoát chúng ta khỏi tất cả những đau khổ, những bệnh hoạn, những tật nguyền. Làm những việc kỳ diệu ấy để tôn vinh Chúa, chứ không phải là vì chúng ta xứng đáng để được Chúa thương xót, để được Chúa ban ơn, để được Chúa làm cho những điều kỳ diệu ấy. Không hề. Và khi mình cảm nhận như vậy đó, cảm nhận là không hề có gì tôi trong đó, không hề có công lên gì. Tôi là kẻ bất xứng, là kẻ đáng phạt. Vì con chỉ còn biết kêu cầu Chúa là thương xót thôi. Tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng chỉ còn như vậy mà thôi. Không còn của lễ, không còn gì hết. Vì con đã bỏ Chúa thì cũng mất hết tất cả rồi. Vì chỉ còn một cái duy nhất là tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng thôi. Và Chúa chỉ cần cái đó. Chỉ cần lòng thống hối và tinh thần khiêm nhượng là Chúa ban ơn. Và trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta mới thấy được rằng là Chúa so sánh cho chúng ta một điều người đó là nợ, coi như mình cứ tính nói chuyện bây giờ thì yên với lượng tôi chả hay biết, yên với lượng gì hết, tôi chỉ có đường một cái ví dụ 1.000 tỷ đồng đi, hay là 1 tỷ đô la đi, nó dễ, với anh nợ 100.000 đi, với 100 đô đi, 1 tỷ đô la với 100 đô, 1.000 đồng tiền, 1.000 tỷ tiền Việt Nam với 100.000 tiền Việt Nam, giữa hai cái đó, nợ 1 tỷ đô la thì được tha, mà có 100 đô lại không tha là sao? Nợ tới 1.000 tỷ còn được tha, mà có mỗi 100.000 không tha là sao? Thì cho chúng ta thấy được tấm lòng của con người mình, tấm lòng nhỏ nhẹ, nhỏ hẹp quá, tấm lòng mà chấp nhất quá. Ta hơi đụng đến mình cái mình giận, hơi xúc phạm tí rồi bị tổn thương. Có khi người ta chỉ nói giỡn câu thương mình cũng thấy nhức nhối. Người ta chỉ nói đùa cái mà cũng chảy gì đó. Chảy chảy à, gì chảy. Mặt chảy ra. Tôi dễ bị. Con người mình, cái tự ái nó to quá mà. Cho nên là người ta đụng đến cái là mình giận, mình hờn, mình buồn, mình mất ăn, mất ngủ. Mà quên rằng là hàng ngày mình xúc phạm đến Chúa bao nhiêu. Mình làm tổn thương Chúa bao nhiêu. Mỗi lần có một ý nghĩ xấu với anh em là mình làm tổn thương Chúa. Thế mới kỳ chứ. Mỗi lần mình làm cái gì xấu cho anh em là mình làm xấu Chúa. Vậy thì mình nói xấu, mình nghĩ xấu, mình làm xấu biết bao nhiêu cho Chúa mà Chúa vẫn cứ chịu đựng, cứ chậm bất bình và dầu lòng thương xót. Vậy thì lạy Chúa, tâm hồn của con như cái bình này, con mở ra bao nhiêu thì ơn Chúa xuống bấy nhiêu. Con mở lòng con ra tha cho anh em, con mở lòng ra con quan tâm đến anh em, con mở lòng ra con quảng đại với anh em, thì ơn Chúa lại cứ đổ tràn xuống cho con. Cho nên lòng thương xót của Chúa, ơn phúc của Chúa ban cho mình, nhiều hay ít là tùy theo lòng mình mở ra cho anh em của mình, rộng hay hẹp. Có tôn giáo nào như thế không? Tôn giáo nào cũng vậy, người ta phải đến thờ lại đứng tối cao, đứng chí tôn tất cả cho Ngài. Chẳng có bảo là khi mình làm cái gì cho người khác là làm cho Ngài. Chả bao giờ. Khi mình xúc phạm với người khác là xúc phạm đến Ngài không. Tôi chỉ có chửi thề với người khác thì tôi phạm đến người khác, tôi không dính gì, tôi không có chửi thề ông thần, ông thánh đứng tôi cao là được rồi. Miễn là tôi vẫn kinh niệm tụng hàng ngày với Ngài là được rồi. Còn chuyện tôi làm gì ngoài đời là chuyện của tôi, nó khác nhau. Cho nên người ta có thể là người ta ăn gian, nói dối, buôn lậu, buôn liếc các thứ, nhưng mà người ta vẫn dâng cúng bao nhiêu để xây đền đài này, đền đài khác. Mà người ta nghĩ rằng như vậy thì người ta chuộc lại. Lấy tiền máu mủ của người dân, tiền mà trên xương máu của người ta mà xây đền đài thì chuộc cái thế nào được mà chuộc. Mà chẳng lẽ một Thiên Chúa mà lại ưa chuộng những cái của lễ như thế à? Của lễ bất chính như thế à? Và người ta, các người ta hãnh diện về chuyện đó đó. Ta làm điều bất chính, làm điều bất công, ta xử không tốt với người khác, nhưng mà ta cứ có tiền người ta dâng cúng là người ta hãnh diện và người ta được mọi người cúng vỗ tay hoan hô. Còn chuyện nó đối xử bất công hay là đối xử không ra gì với người khác thuộc chuyện nó chuyện khác. Mà người ta cảm thấy là như vậy là tôi bù đắp lại hết tất cả rồi. Anh có thể anh đi anh cướp dịch của người ta rồi anh đi dâng hoa cho Đức Mẹ có bù đắp không? Có chứ. Bù thế nào được mà bù. Anh nói xấu với người khác xong rồi đi hát ca đoàn có bù đắp không? Nó hát mà. Nghĩ hát lại còn solo nữa cơ. Mà đứa nào mà solo hơn anh là anh lườm nó một cái cơ. Vậy có xóa bù hết lỗi lườm không? À, không đâu nha. Vì thế mà Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Những dấu chân trở về ngày hôm nay là những dấu chân trở về với những người xúc phạm đến mình. Những dấu chân trở về với những người làm tổn thương mình. Những dấu chân trở về với những người mà có thành kiến với mình. Những dấu chân trở về với những người mà mình không ưa, không thích tí nào hết. Nhưng vẫn phải nói lời tha thứ, vẫn phải nói lời yêu thương. Dù lòng mình không hề muốn. Nhưng mà vì Chúa muốn tôi làm như thế, vì vâng lệnh Chúa, vâng ý Chúa và để được Chúa xót thương, được Chúa tha thứ thì tôi làm như thế. Mấy anh chị em lấy bài Con đường Chúa đi qua. Con đường mà Chúa đã đi là con đường của những dấu chân trở về. Dấu chân trở về nhận biết mình lỗi lầm, mình thiếu sót, cần được Chúa thương xót. Để đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, quay trở về với anh em và nói lời tha thứ cho anh em. Nói lời tha thứ với những người xúc phạm đến mình, những người làm tổn thương mình về tinh thần, những người làm thiệt hại mình cả về vật chất. Xin cho những dấu chân được quay trở về với Chúa và quay trở về làm hòa với nhau. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mâu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Mình xem mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Khi con đến với Chúa, tâm tư vẫn còn nghi ngại. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng niềm tin con nào thấy? Lập thương son của Chúa từ chân, ăn quan xuống ngàn phúc hồng ân. Ai đến với Chúa luôn ân cần.